สตึงกามวานิฟังนานามโงบุญสตึงกามวานิฟัง A Di Đà Phật. Hôm qua thì chúng ta cũng có đề cập đến cái vấn đề rằng là tu hay là học Phật. Thì thật ra thì tu mới học Phật đó, thì nó cũng đồng một nghĩa, học để tu chứ không phải là học để biết. Mà cũng chính cái vấn đề rằng là tu mới là một cái phương pháp mà học chân chính. Là thì vậy thì cái chữ tu để chung quy cũng chỉ là cái vấn đề gọi là hành động nó, thì là nói cho cái chữ tu. Có thể chúng ta có thể chia tu học, học đó là mình học cái lý luận, cái lý của Phật Pháp, và mình tu là mình hành cái Phật Pháp nói trên đó. Thì khi nào nếu mà chỉ học lý mà không có sự hành á, thì cái lý đó là lý thuyết suông, vô bổ, chẳng có cái nghĩa lý gì cả. Cái nghĩa lý nó chỉ có nghĩa thì khi nào mà nó có thể thực hành được, nó thể hiện ra cái lý đó, thì mới biết rằng là cái lý đó là chân hay giả, tức là chân lý hay là giả lý. Thì nó phải thông qua cái vấn đề của sự mà thực hành, cho nên rằng là Đạo Phật mới chú trọng đến cái vấn đề rằng thực hành. Hành vi như thế thì chúng ta cũng có thể thấy một cái vấn đề nói trên đây, tức là vấn đề chia làm cư sĩ và tu sĩ. Thành ra vấn đề của tu sĩ nó gọi là tu sĩ, là bởi vì là người tu sĩ là cái người thực hành mọi cái giáo lý của Đức Phật, còn người cư sĩ thì có thể chỉ hành một phần nào đó mà không có hành trọn vẹn, là bởi vì cái thời gian của họ nó bị bó buộc, họ phải hành những cái mà của thế gian gọi là gia duyên bận buộc. Còn cái người tu sĩ đó là bởi vì từ bỏ cái gia rồi, cho nên vì vậy không có duyên để bận buộc. Mà vì là đã từ bỏ gia và không còn có cái duyên của gia để bận buộc nữa, cho nên người tu sĩ ấy có một cái trách nhiệm rằng là hành cái mọi cái tư tưởng của Đức Phật, tức là mọi cái lý của Phật Pháp. Cho nên vì vậy gọi là tu sĩ. Mà không gọi là học sĩ hay là gọi là cái gì sĩ hết, mà gọi là người tu sĩ, là bởi ấy người ấy là người tu. Và đây thì người tu chỉ có khác cái người không tu là ở cái chỗ là người tu là người thực hành, chứ không phải là khác ở cái chỗ rằng là tôi biết lục ba la mật là cái gì thì gọi là người tu. Cái đó thì cư sĩ với tu sĩ cũng bằng nhau thôi. Thành ra các học giả đó nhiều khi còn biết hơn nhiều tu sĩ về những cái mà lý luận, thế nhưng không được gọi là tu sĩ, bởi vì rằng là họ thiếu cái sự tu, tức là thiếu sự hành, thiếu hành là thiếu tu. Thành ra không hành thì là bỏ tu, chỉ còn có học thôi, chỉ còn có học Phật thôi. Thành ra như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu một cách đại cương cái chữ học với chữ tu. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới có thể tự xét rằng là mình chỉ tu mà không học, hay là chỉ học mà không tu, hay là mình là bao quát cả tu và học. Thì mình mới có thể cứu xét được, mà mình mới có thể là cứu xét mọi người xung quanh. Tức là nói ví dụ, nếu bây giờ mình là một cái bậc hướng dẫn thì mình mới có thể cứu xét đồ chúng, rằng là trong sự đồ chúng đó ai là người tu và ai là người học. Và dĩ nhiên cái điều mà quan trọng nhất đó là cái vấn đề là tu học. Mình không có đề là khóa học Phật Pháp không, mình cũng chẳng nói là khóa tu Phật Pháp, mà thường thì là khóa tu học. Cho nên chùa chiền có nhiều khi mở những cái khóa tu thì nó thuộc về vấn đề không có nghe giảng dạy nhiều, mà chỉ có ngày đêm trì kinh mê lại lễ Phật, gọi là khóa tu, tức là thực hành. Nhưng mà cái vấn đề đó là thực hành ở trên nghi thức, mà chưa phải là thực hành ở đời sống, ở sinh hoạt. Cái vấn đề tu đó, thực sự đó là một tu sĩ đó, tức là một cái người nó tu trong mọi sự sinh hoạt, tức là hành trong mọi cái sinh hoạt của mình, trong tứ oai nghi, trong đi đứng nằm ngồi, chứ không phải cái sự tu của mình là chỉ có ở khóa, còn có bình thường ngoài khóa thì cái sự tu đó tạm thời cho nghỉ ngơi. Mà có nghĩa là cái người tu đó là người hít thở, đi đứng nằm ngồi gì cũng ở trong cái vấn đề tu, tức là cái vấn đề thực hành, cái lý mà mình hiểu biết. Thì như thế đó, thì thực sự đó là gọi là một tu sĩ, đó là một tu sĩ. Thành tu sĩ nó khác cái cư sĩ là ở cái điểm nói trên đó. Như vậy thì chỉ có khác ở cái chỗ là hành thôi, là bởi vì người tu sĩ có trách nhiệm rằng là sinh hoạt của họ là Phật pháp, còn người cư sĩ không có trách nhiệm đó. Người cư sĩ rằng là sinh hoạt của họ là gia duyên bận buộc, còn sinh hoạt của Phật pháp đó là cái sự mà sinh hoạt ngoài gia duyên, không thuộc về gia duyên. Thành ra vì vậy người tu sĩ điều căn bản với bắt buộc là người tu sĩ nó phải xuất gia. Thì xuất gia đây á, đừng có hiểu từ mà sai nghĩa, nên hiểu nghĩa nhiều hơn. Thì xuất gia đây á là bỏ đi tất cả những cái mà gọi là nhân duyên, tức là sự sinh hoạt. Sự sinh hoạt mà nó làm cho mình bị trói buộc, tức là giống như một cái sự sinh hoạt mà nó làm cho mình đi mô rồi cũng phải trở về căn nhà thôi, rồi làm gì thì cũng căn nhà thôi, suy nghĩ vì căn nhà mà làm, vì căn nhà mà đi, vì căn nhà mà đứng, vì căn nhà mà ngồi và vì cái nhà của mình nó mà nằm. Nhà đây của mình không phải là căn nhà bằng gạch bằng ngói, nhà này của mình nó là một cái ngôi nhà nó mà duyên nợ tình cảm và những cái nhân duyên dính líu với nhau của những cái con người ở trong thuộc một nhà gọi là một gia đình. Thì gia đó là như vậy, mà gia không có gia đúng nghĩa là căn nhà, nhưng mà phải hiểu rằng một khi mình không có hiểu gia là căn nhà mà mình hiểu gia đây là duyên nợ gia đình, thì đương nhiên đó là mình hiểu nghĩa. Mà khi mình hiểu nghĩa như vậy nó thì đương nhiên mình không phải hiểu nghĩa là sự xuất gia là có cái nghĩa là không phải là mình rời nhà tới chùa là xuất gia, mà có cái nghĩa là mình phải lìa bỏ mọi cái gia duyên. Mà gia duyên đó thì lấy cái gì làm trung tâm mà để mà thành ra có tất cả những cái duyên nói trên đó. Từ cái gì là trung tâm mà sinh ra các mối lương duyên, vợ chồng con cái cha mẹ anh em, thì cái trung tâm đó chính là cái vấn đề mà chúng ta có thể nói là như vậy. Ngã, mà do đâu mà ngã? Ngã đó là nghiệp. Thành ra cái nghiệp duyên khiến cho rằng là mình có duyên nợ với lại người này người kia, cho nên nó tạo thành cái vấn đề mà vợ chồng con cái cha mẹ và anh em. Thì cái ngã này nó hoàn toàn là do nhân duyên mà tạo thành, cho nên cái nhân duyên đó nó cũng rời đổi vô cùng. Vì vậy mà có thể kiếp này thì là đàn ông, kiếp sau là đàn bà, kiếp này là người Á, kiếp sau có thể là người Phi hay là người Âu, vân vân. Thì cái đó là toàn bộ nó tùy theo duyên, chứ cái ngã nó không phải là thường là cố định, mà nó lại không theo ý của mình. Thì rõ ràng trong mỗi một cái giây phút hiện tại đó là mình đều cảm thấy rằng là mình không thể điều khiển cái ngã này theo ý của mình được. Cho nên người Trung Hoa họ cũng nói rằng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Người Việt Nam mình nói rằng là mình muốn rằng bằng trời muốn, tức là có cái nghĩa rằng là người ta gọi là định mệnh. Thì cái vấn đề này tin hay không tin thì cái định mệnh ấy có lẽ nó vẫn là một cái hiện tượng thật của cuộc đời. Tức là mỗi một con người nó có một cái con số, là nói một cái ví dụ thôi. Mỗi người có một cái con số, người đó có con số 32, người nào đó lại có cái số là 77, người nào có số 8 mấy, có người có số 90, có người có số 100. Thì đến cái con số đó là hết duyên, chết, thì là thay đổi. Thì thay đổi nó theo một cái nhân duyên. Thành ra cái tương lai nó sẽ thay đổi tùy theo cái hiện tại, cái nhân duyên của hiện tại, mà cái tương lai nó có biến đổi. Thành ra vì vậy cái ngã này nó hoàn toàn thuộc về tất cả những cái nhân duyên mà tạo thành cái ngã. Cái ngã này không thể nào lìa nhân duyên ra đó mà có được những cái đặc tính của nó được. Thành ra vì vậy có thể nói rằng là tất cả những cái nhân duyên gọi là gia duyên ấy, đó, nó bận buộc vô cùng, không ai phủ nhận được điều đó. Và cái nhân duyên đó nó bận buộc mình không phải một đời, mà nó bận buộc mình trong muôn đời, trong vĩnh hằng. Mình cứ sinh sinh tử tử trong cái bận buộc, và mình không tài nào ra khỏi cái bận buộc. Là như vậy, cái sinh hoạt của mình chỉ là một cái sinh hoạt bận buộc, và trong cái da của bận buộc. Cho nên cả thế gian này là một cái da, và cái da đấy là bận buộc. Bận buộc hay nói ngay, cái da ấy là rất là phiền muộn, rất là phiền não. Và nó là nhân duyên báo ứng mà thành là phiền não nhiều hay phiền não ít. Cho nên nó từ nghiệp mà nó có báo. Và tất cả những cái nghiệp báo đó đều nằm trong cái vấn đề của bận buộc gọi là phiền muộn. Cái đó đạo Phật gọi là tam chướng. À, tức là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Là một chúng sinh nào cũng từ ba chướng đó mà tạo thành. Cho nên vì vậy, một chúng sinh nào cũng phải lãnh đủ ba chướng đó. Tức là có cái nghĩa là sống trong cái duyên của cái da đó không ra được, cho nên nói da bận buộc. Thế thì cái người tu đó là giống như hôm qua tôi có đề cập tới, người tu học đó là có cái nghĩa rằng là mình học Phật, mình tu Phật, mình học Phật là mình học một cái pháp, một cái phương pháp mà nó ngoài hết tất cả những cái phương pháp của bận buộc. Còn tất cả những cái môn học khoa kỹ mà mình đi học ở các trường đại học á, hết thảy nó đều là những cái môn học nằm ở trong cái gia duyên bận buộc. Tiến sĩ nào cũng gia duyên bận buộc hết. Nhưng mà đạo Phật thì không có tiến sĩ cử nhân, cho nên rất là hề khi mà nói rằng là thượng tọa tiến sĩ hay là hòa thượng tiến sĩ gì đó. Mà rằng là đạo Phật là chỉ có từ tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán. Mà không phải tu Đà Hoàn là cử nhân mà A-la-hán là tiến sĩ. Cái vấn đề, hay là nếu nói theo đạo, nếu nói theo Đại Thừa, thì không phải rằng là sơ địa đó là cử nhân đó. Xong rồi từ ngũ địa trở lên đó là tiến sĩ, nói ví dụ như vậy. Mà là quả chứng thôi. Mà tất cả những cái quả chứng đó nó đều thuộc về cái phương diện rằng là ở cái cấp độ hành cái pháp mà không phải gia duyên. Cho nên hành một cái pháp không bận buộc, không bận buộc cho nên giải thoát. Đó. Thành ra vì như vậy đó mà tùy theo cái hành được cái cấp độ đó, mà giải thoát như thế nào mà coi như rằng là một cái quả chứng như vậy. Thành ra tất cả những cái môn học và tất cả những cái vị trí của thế gian này đối với đạo Phật đó, đều gọi rằng là không đáng kể, và đều rằng là bận buộc bình đẳng với nhau. Tiến sĩ cũng sinh lão bệnh tử, mà thất học cũng sinh lão bệnh tử, lãnh đạo cũng sinh lão bệnh tử, mà bình dân cũng sinh lão bệnh tử, đều y như nhau, đều bận buộc hệt như nhau. Chỉ có cái vấn đề rằng là bận buộc theo cái khía cạnh nào, bởi vì cái gia duyên này nó có vô biên bận buộc, cho nên nói rằng là phiền não vô tận, thể nguyện đoạn. Phiền não đó là bởi vì cái gia duyên đó là phiền não vô tận. Thành ra nó chỉ có khác nhau là ở mặt nào trong cái đám vô tận, chứ còn nó vẫn bận buộc như nhau. Thế thì cái vấn đề của đạo Phật là tùy theo cái sức mà hành được những cái pháp mà phi bận buộc. Tức không bận buộc thì tất nhiên là không trói buộc, không trói buộc thì tất nhiên là giải thoát. Mà giải thoát là ra khỏi cái phạm vi của cái gia duyên, tức là cái phạm vi của ngã và cảnh giới của ngã. Hay nói một cách khác là khổ tập. Còn nói cái vấn đề mà hành cái mà phi gia duyên nó thì có thể chỉ là đó là đang hành đạo. Như vậy khi mà chúng ta nói rằng là đệ tử mà sở dĩ không thể nào mà xuất gia được, mà hành đạo được thường xuyên, tức là tu, là bởi vì đệ tử đó gia duyên bận buộc. Thế thì những cái người mà phát cái tâm mà xuất gia là phát cái tâm phi bận buộc, tức là không có bận buộc, có nghĩa là hành xử những cái điều mà không bận buộc, tức là không trói buộc. Thì cái vấn đề mà hành xử không trói buộc đó, thì đương nhiên rằng là nếu mà hành xử theo cái ngã là khẳng định là trói buộc, bởi vì cái ngã này sinh từ sự trói buộc, sinh từ ba chướng, và ba chướng đó nó trói buộc. Cho nên cái nghiệp ấy nó là cái da của chúng sinh, không có ra khỏi cái nghiệp được. Vì vậy, cho nên rằng là cứ bị lưu chuyển. Thế thì bây giờ cái người xuất gia là cái người nguyện rằng là mình rời khỏi cái gia duyên nói trên đó, thì đúng nghĩa xuất gia, rời khỏi gia duyên là mọi những nhân duyên nào thuộc về gia đều bị loại trừ. Thành ra vì vậy mới nói là cái học Phật đó là học một cái phương pháp mà loại trừ mọi cái gia duyên. Thì loại trừ đó bằng cách là mình gieo những cái nhân duyên xuất gia duyên chứ không phải là gia duyên. Thì xuất gia duyên nó gọi là đạo, thì nó sẽ đưa đến cái sự giải thoát, tức là phi bận buộc, gọi là diệt. Thì nó mới đưa tới như vậy. Thì đương nhiên rằng là khi mà dưới mắt của Đức Phật đó, thì như hôm qua tôi có nói, thì mình tự trói mình thì mình phải tự cởi. Chẳng ai cởi cho ai được. Ai tự tác thì tự thọ. Thành ra hễ tự tác trói buộc thì tự thọ bị buộc trói. Nếu tự tác cái vấn đề mà cởi thì tự thọ được cái thoát. Thì đó cũng là cái ý nghĩa mà Ngài Đạo Tín đó ngộ được. Thì cái ý nghĩa đó là chính cái vấn đề là cái gì trói, ngã trói. Hết bỏ ngã đi thì không có bị trói buộc. Cho nên đối với lại Lão Tử, tôi mà sở dĩ có những cái họa lớn ở cuộc đời này là bởi vì tôi có thân, tức là có tôi á. Nếu không có tôi á thì lấy đâu có những cái đại họa đó. Như vậy thì Đạo Phật tập cho mình tu, và rồi thì cái tôi đó của mình á, từ một cái tôi gồm có tam chướng, thì cái tôi đó nó có gia duyên và nó bận buộc vô cùng, cho nên nó bị trói buộc và nó cứ như thế mà nó lưu chuyển. Thế bây giờ thì với cái pháp của Đức Phật đã từ từ, cái pháp đó của Đức Phật khi mà thấm vào cái tôi á, cái tôi mà gia duyên á, thì cái pháp đó là pháp xuất gia duyên, pháp ấy là pháp phi bận buộc. Cho nên cái phi bận buộc với cái xuất gia duyên nó càng ngày càng thấm, càng lấn át, và nó nhuộm màu của nó, làm tan biến đi cái mà gia duyên và bận buộc. Thì khi tan biến đi cái gia duyên và bận buộc thì tôi là một người xuất gia duyên và giải thoát, chứ không phải là gia duyên và bận buộc. Mà nói như thế thì tôi khác hẳn, tôi khác hẳn lúc ban đầu. Tôi không còn một cái mảy may nào về gia duyên, cho nên tôi đâu có một cái gì gọi là cảm thấy hạnh phúc, hay niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi dính gì tới gia. Cho nên vì vậy Đức Phật không có một cái niềm vui với gia, mà Đức Phật chỉ có một cái niềm vui vô hạn đó, với lại vô biên chúng sinh. Và Đức Phật có một niềm vui, niềm an lạc, niềm lạc vô hạn khi mà rằng là mọi gia duyên, vô tận gia duyên đó đều dứt, tức là phiền não vô tận, thầy đều đoạn. Một khi mà vô tận phiền não thầy đều đoạn thì đương nhiên là cái lạc đó là thường lạc. Và đương nhiên cái lạc đấy là ngã tịnh, là bất biến rồi, là không có thuộc cái diện rằng là nay thế này và mai thế kia nữa. Và như thế đó là định, là giới, là huệ. Thế thì khi mà như vậy đó thì tự dưng ra cái ngã của mình á, nó thay đổi từ một cái rằng là ngã với gia duyên, ngã với bận buộc, nó sẽ trở thành một cái rằng là vô ngã, vô ngã, vô cái ngã gia duyên và vô cái ngã bận buộc. Thành đương nhiên khi đó, một khi chúng ta thành Phật hay chúng ta thành A-la-hán, thì chúng ta không có thấy chúng ta là chúng ta thành. Tại vì giống như hôm qua tôi có nói là nó chỉ có trở về cái bản, và bây giờ mình mới thấy rằng là cái tôi lúc trước là một cái tôi điên đảo, cái tôi lúc trước là một cái tôi mộng mị, không thật, chẳng thật một tí nào hết. Nhưng mà khi tôi coi cái mộng là cái thật thì tự nhiên tôi quên mất cái thật. Mà cái vấn đề của chúng sinh là tại vì quên mất cái thật. Đức Phật thị hiện ở cuộc đời này để chỉ cái thật. Nếu mà chúng ta tin là như vậy thì đương nhiên chúng ta tin cái vấn đề và chúng ta sẽ hiểu cái vấn đề mà trong đạo Phật nói rằng là vô đắc, vô chứng, vô tu mới thật sự là Phật, mới thật sự là giác ngộ. Thì chúng ta sẽ không có cảm thấy rằng là khó hiểu nữa và ly kỳ nữa, mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chính xác là như vậy. Đạo Phật hay là ở cái chỗ đó. Cái chỗ mà đặc điểm nhất của đạo Phật, cái thật chứng nó chính là vô chứng, cái thật đắc nó chính là vô đắc, cái thật ngã nó chính là vô ngã. Rất là bất ngờ đối với lại cái sự trí não của phàm phu. Vì vậy nếu mà chúng ta mà tu hành mà thành Phật thì đương nhiên rằng là chúng ta sẽ không còn, chỉ còn Phật. Tức là khi mà chúng ta tu, cái tâm của chúng ta bị tâm Phật hóa, cái tâm Phật cư hóa, cái tâm của chúng ta từ từ nó làm phai tàn, nó làm hao mòn cái tâm tôi đi, và cái tâm Phật nó cứ dâng lên, càng ngày nó càng rằng là nhấn chìm cái tâm tôi đi. Thì khi đó cái tâm mà tôi bị nhấn chìm mà Phật nó thì tràn đầy, thì tâm đó trở thành, nếu là cư sĩ thì là Bồ Tát tại gia, nếu là tu sĩ đó thì là cao tăng và thánh đẳng, tùy theo cái tâm đó. Thì cái tâm đó sẽ thể hiện cái gì? Thể hiện cái tu qua từng lời nói, qua từng hành động, qua từng đi đứng nằm ngồi, sẽ thể hiện qua cái đó thôi thì mới đọc được. Thì vậy thì tu là như thế. Nhưng mà bình thường thì hàng Phật tử thì chỉ nghĩ học Phật là y như là mình học một cái môn triết lý, học cho biết. Còn ra đó thì cái sinh hoạt của mình nó vẫn là sinh hoạt của gia duyên bận buộc. Thành ra cái biết đó của mình á, nó trở thành một cái loại mà bất khả thi, tức là một cái lý luận mà không có dính gì cho mình, giúp gì cho mình trong cái mà sinh hoạt của mình hết. Tại vì sinh hoạt của mình nó vẫn như cũ, mặc dù mình xuất gia nhưng mà cái sinh hoạt của mình vẫn như cũ, nó vẫn gia duyên bận buộc, nó vẫn nằm ở trong tam chướng. Thế thì cái hiểu biết kia giúp gì mình? Phật pháp giúp gì mình? Thế thì Phật pháp đó cũng là một cái Phật pháp mà vô công dụng. Càng ngày mình ngồi quán chiếu và đối trước tượng Phật chỉ để làm gì? Thực sự cũng phải để tu, tức là để hành cái giáo nghĩa của Đức Phật, mà là để dùng Đức Phật đó, kéo Đức Phật vào vòng gia duyên bận buộc, khiến cho Đức Phật đó phải giúp mình giải quyết và hành động mọi cái gia duyên bận buộc. Mà không phải mình lìa cái gia duyên bận buộc để theo dấu chân Ngài. Thành thử Phật đó bị phàm hóa, bị cái tâm phàm phu này nó biến cái giáo nghĩa của Đức Phật cũng như Đức Phật trở thành phàm phu, thay vì Đức Phật cảm hóa mình, tức là giải thoát hóa mọi cái bận buộc của mình, thay vì là như vậy. Thành ra chúng ta chỉ chăm ngắm, chăm nhìn, chăm cúng, chăm thờ tượng Phật nhưng mà không chăm tu và học. Và chúng ta nghĩ là sự thờ là sự tu và học. Và cái thờ Phật nó chỉ là một phần phụ thuộc, là để nhắc nhở mình, chứ không phải nó là trung tâm điểm của sự tu học, mà nó chỉ là những cái phụ khoa của vấn đề tu học. Còn vấn đề tu học là tu và học. Học lý thuyết của Đức Phật rồi thì để tu là hành, không phải học để cất đó, không phải học để lên làm thượng tọa hay là hòa thượng, mà học cái đó là để ra khỏi thượng tọa và hòa thượng. Là đến hòa thượng với thượng tọa chẳng nghĩa lý gì, đều là gia duyên bần buộc, đều là huyễn hóa. Chừng nào phải lên những cái vị trí mà phi thế gian đó đó thì mới đáng kể. Nhưng mà lên được những cái vị trí đó rồi đó, thì lên được cái vị trí của đạo diệt rồi thì nó cũng còn nhiều tầng bậc kia lắm. Phải chừng nào mà đạt đến rằng là quy bản, tức là về được đúng cái bản của mình đó, tức là thành Phật đạo, thì bây giờ đó mới gọi là sự tu học nó viên mãn. Thế cho nên cũng có nhiều người cứ suy nghĩ như vậy là tôi lên tịnh độ, tôi lên tịnh độ thì tôi vẫn là tôi, thì tôi vẫn có những mang đầy đủ hết những cái nghiệp duyên như vậy. Ý nghĩ tôi nói rằng là đới nghiệp vãng sinh mà, thành ra tôi cũng mang đầy đủ vậy, thương ghét buồn vui thích, tôi vẫn thích ăn món này ăn món kia. Cả ngày trước Bồ Tát hiện toàn Coca Cola với lại pizza với lại chả giò với này nọ đó. Đó, mình cũng suy nghĩ vậy, tại vì đới nghiệp vãng sinh. Và rồi thì mình sinh lên thì mình vẫn là mình. Nhưng mà một khi mình lên mình á, thì mỗi một cái mình này sinh lên á, mang theo những cái bận buộc lên theo, thì từ từ cõi đấy nó bị bận buộc hóa. Cho nên vì vậy mới nói rằng là yếm ly ta bà, hân cầu tình độ. Thì yếm ly ta bà nó có nghĩa là chán bỏ hết tất cả những cái gia duyên bận buộc, phải vứt nó đi và chán bỏ, và chỉ hân cầu cái vấn đề mà gọi là giải thoát đó, phi bận buộc, phi gia duyên. Đức Phật không có một cái gia đình riêng, mà Đức Phật là Phật nào cũng thấy nhất thiết chúng sinh. Bởi vậy Đức Phật thường nói là nhất thiết chúng sinh từng làm cha mẹ của Như Lai, nhất thiết chúng sinh đều từng làm thân bằng quyến thuộc của Như Lai. Cho nên vì vậy Như Lai cứu một vấn đề, một nhân duyên để cứu. Thứ hai cái nhân duyên nữa là bởi vì rằng là Như Lai mang ơn nhất thiết chúng sinh, bởi vì nhờ nhất thiết chúng sinh mà Như Lai mới có được những cái môi trường tu hành khá thuận lợi. Có nghĩa là nhờ chúng sinh mà chúng ta có nhà, có cửa, có chùa, có chiền, có tượng để ngắm, có này nọ, đều nhờ không biết bao nhiêu là chúng sinh góp lực nó thành. Và rồi, quan trọng nhất đó là những cái yếu tố để Như Lai phải độ sinh. Và yếu tố này quan trọng nhất là nhờ chúng sinh mà Như Lai thành đạo. Là bởi vì nhờ độ chúng sinh á, mà chư Phật thành đạo. Chưa có một chư Phật nào bỏ qua sự độ sinh mà thành đạo. Thế nên sự độ sinh nó quan trọng vô bờ. Chính độ sinh mà thành Phật, chính tâm độ sinh mà thành thanh tịnh pháp. Pháp của Đức Phật là pháp độ sinh, pháp độ sinh ấy gọi là thanh tịnh pháp. Thành ra nhờ thanh tịnh pháp mà thân Phật thành, mà tịnh độ thành. Cho nên thanh tịnh độ từ thanh tịnh pháp mà thành, thanh tịnh thân từ thanh tịnh pháp mà thành. Thanh tịnh pháp là Phật pháp. Cho nên vì vậy cái thanh tịnh pháp đó, đó khi mà phát tâm thanh tịnh pháp đó, đó là con đường để thành tựu tịnh độ. Đó là con đường để thành tựu Phật quả và thành tựu tịnh độ. Thế đó là cái con đường của Phật đạo, là con đường của Đức Phật. Cho nên vì như vậy, Đức Phật chỉ nhắm đến vấn đề độ sinh. Và vì chỉ nhắm đến vấn đề độ sinh, Bây giờ chúng ta có thể nói như vậy. Đức Phật ở trong kinh A Di Đà được khen rằng là được các chư Phật hiện tướng tướng lưỡi dài rộng nó mà khen Đức Phật là năng ư ta bà thế giới nữa, mà hành thử nan sự đắc a nậu đà la tam biểu tam bồ đề. Tức là Đức Phật khéo ở trong cái thế giới ta bà ngũ trược đó nó mà thành tựu được vô thượng bồ đề. Thành tựu vô thượng bồ đề là thành tựu gì? Là thành tựu thanh tịnh pháp thân, là thành tựu gì? Thanh tịnh an lạc độ. Ngay trong quý độ. Và lại một cái cũng khá là ngỡ ngàng cho phàm phu có thể suy đoán được, là tìm tịnh độ nhanh nhất ngay trong quý độ. Thành ra người ta muốn tìm tịnh độ thì người ta phải bỏ quý độ. Nhưng mà người ta nào hay rằng con đường tìm tịnh độ bằng cách bỏ quý độ gian nan lắm, dài lâu lắm, khó khăn lắm. Mà con đường tìm tịnh độ ngay trong quý độ, con đường ấy rất là nhanh, mau. Cho nên vì vậy Đại Thừa Phật Pháp nói chung và Thiền Tông nói riêng hay lý luận rằng phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Như thế thì mình có thể hiểu cái câu nói của Mục Châu hôm qua. Nếu anh muốn giải thoát cái chuyện mà ăn cơm mặc áo thì anh cứ việc ăn cơm mặc áo. Tại vì muốn giải thoát nó thì phải tìm ngay chỗ giải thoát từ nơi nó, không phải giải thoát là trốn. Cho nên bây giờ nếu tôi muốn giải thoát cái ăn cơm mặc áo, tôi tìm cách tôi trốn bỏ ăn cơm mặc áo, thì đó là trốn chứ không phải giải thoát. Giải thoát là tôi làm cho nó vô hiệu hóa. Thành ra để tôi giải thoát thì tôi cứ là tôi đi. Tại vì cái tôi này anh có giải thoát được. Không phải là tôi trốn đi một cái chỗ nào đó thì đó là tôi giải thoát. Mà tôi phải lại giải thoát ngay trong cái tôi. Ngay trong cái tôi đó tôi giải thoát thì tôi mới thực sự giải thoát. Còn nếu mà tôi chạy trốn là khác, cái nghĩa nó là khác. Cho nên vì vậy Ngài Mục Châu nói là muốn giải thoát cái ăn cơm mặc áo thì ăn cơm mặc áo. Nói con không hiểu. Không hiểu thì tiếp tục ăn cơm mặc áo. Không hiểu thì lại sống đời ăn cơm mặc áo. Nếu hiểu thì vẫn ăn cơm mặc áo mà chưa từng ăn cơm mặc áo. Thành ra chúng ta phải hiểu cái vấn đề rằng là giải thoát nó là như thế. Thế thì tìm tịnh độ ngay trong quý độ. Thì một khi quý độ mà mình cũng khám phá ra tịnh độ thì đâu cần phải đi đâu. Thế có thể nói rằng là hiện tiền vãng sinh. Và vãng sinh này không phải là bỏ đây chạy qua kia. Và khi nói là mình mạng chung á, mình chết á, mạng chung á, thì chư Phật đến vãng sinh. Mà chết là cái gì chết? Cái gì chết? Tôi chết. Tôi chết. Tôi chết có hai nghĩa. Tôi chết có cái nghĩa tôi chết như là mọi người thường chết, còn lâu mới vãng sinh. Tôi chết như thế này thì vãng sinh. Cái tôi chết hẳn, tôi vãng sinh. Cái tôi chết tiêu rồi, không còn tôi nữa, thì tôi vãng sinh. Còn tôi chết là cái mạng này tôi chết mà tôi vẫn hiện hữu, để tôi bay, tôi đi chỗ này chỗ kia, thì còn lâu tôi mới vãng sinh. Cho nên rằng là khi một người niệm Phật mà mạng chung là cái mạng luân hồi sinh tử của họ chung tận, gọi là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Thì cái sống chết đó mà chết rồi thì cái sự đó gọi là tịch diệt, cái đó là lạc. Cho nên có nhiều người Phật tử hỏi tôi là thưa ôn chưa, nói chứ Phật nó là đạo vô sinh tử, mà tại sao Đức Phật cũng như các vị A-la-hán đệ tử của Ngài đều chết? Câu đáp là cái chết đó là như tôi mới nói. Cái chết đó là cái sinh tử đều chết. Cái sinh và cái tử đều chết. cái đó gọi là tịch diệt. Cho nên nói chung các vị thánh tăng hay là các hóa thân của Phật và Bồ Tát khi chết không nói chết mà nói là tịch diệt. Tịch diệt. Tịch diệt là mang một cái ý nghĩa là không còn có thân hậu hữu, tức là cái thân luân hồi kế tiếp. Là cái thân sinh tử đó, cái thân của khổ tập đó, nó tắt diệt, nó không còn có sinh và có diệt nữa. Cái đó gọi là tịch diệt. Đức Phật không phải là cái pháp của Đức Phật, không phải là pháp trường sinh bất tử, mà pháp của Đức Phật là pháp tịch diệt. Thành ra vì vậy, Đức Phật cũng như các vị thánh tăng, dưới mắt phàm phu cũng vẫn tử. Nhưng mà tử ấy là tịch diệt. Người vãng sinh cũng phải tịch diệt. Tịch diệt thì mới lên cảnh giới lạc. Tịch diệt vi lạc. Lạc ở trong đạo Phật là tịch diệt. Cõi này còn siêu lạc nữa là cực lạc. Thì đương nhiên là phải tịch diệt chứ. Thành ra mạng chúng là mạng nào chúng vậy? Mạng của tôi. Và khi cái tôi này đó mà nó tận diệt thiệt thì tôi vãng sinh. Nó mà còn hiện hữu thì tam chướng vẫn còn. Thành ra phải là nguyện tiêu tam chướng thế mới là nguyện sinh được tịnh độ. Thành ra về tịnh độ là không còn tam chướng. Cho nên về tịnh độ là không còn có tôi, chỉ còn cái gì? Thanh tịnh pháp. Cho nên vì vậy ở trên đó mà có thấy rằng là gió thổi khô động các lá cây, thân cây rung, nước chảy róc rách gì, thấy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, mà đều không có sinh một cái tâm gì của tôi hết để mà gọi là vui hay buồn, thương hay nhớ, thơ hay thẩn, mà chỉ có một cái vấn đề là thanh tịnh. Thanh tịnh ấy là đã, luôn luôn phát một cái tâm thanh tịnh khế hợp với cái cảnh giới là vô thượng thanh tịnh tâm, là tâm thể độ nhất thế chúng sinh, là khi nào cũng thâm nhập vào rằng là các sáu pháp không bao giờ lìa nó, cho nên gọi là vô sinh pháp nhất, là luôn luôn nhập tâm vào trong tất cả những cái pháp thanh tịnh của Đức Phật, tu tu không chừa một niệm. Thành ra niệm nào cũng là niệm pháp, niệm nào cũng nằm ở trong cái tâm cao thượng nhất, và niệm nào cũng ở nơi sự tu đó. Ở trong pháp là nhập lý, ở trong tu là độ chúng sinh, hành, tức là sự. Thành ra như thế đó thì chúng ta mới thấy là tại sao mà ở trên đó nhất thiết chúng sinh thấy đều cái gì cũng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đâu có niệm ái, niệm ăn, niệm uống, niệm chơi, niệm bời gì đâu. Rõ ràng. Tại như thế thì có phải là mọi cái niệm nó đều chết hết rồi không? Mọi cái niệm mà hưởng, mà chơi, mà thèm, mà thuồng, mà dục, mà lạc đó, nó chết hết rồi không? Chắc chắn rồi. Mạng chung là tất cả mấy thứ đó nó chung. Cho nên nếu mà người ta hiểu đúng nghĩa đó thì người ta hành đúng sự, tức là hiểu đúng lý thì hành đúng sự. Vì vậy mà Đức Phật nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Thành ra tất cả những cái mà thuộc về thế gian đều là thiểu thiện căn. Và tất cả những cái mà về thanh tịnh nó mới là đại thiện căn công đức năng sinh bỉ quốc. Đó là nói ngược lại theo cái ý mà Đức Phật nhấn, thì mình suy ngược lại mình thấy được cái ý như vậy là hãy dĩ đại thiện căn thanh tịnh công đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Đó là tất cả những cái nhân duyên không thuộc về sinh diệt mà thuộc về tịch diệt. Tại vì tịch diệt vi lạc, tịch diệt là những cái thứ mà đối đãi đó nó chết, buồn vui chết, thương ghét chết đó. Rồi gọi là tất cả những cái mà đó, tắc thất tức chết đó. Mọi những cái thứ đó đều tịch diệt thì bây giờ mới là lạc, mới là thường, Một khi những cái đối đãi đó nó chết thì đương nhiên thường xuất hiện. Một khi những cái đối đãi đầy bất tịnh sóng gió, phiền não phong ba đó, thì trên nghiệp báo đó, nó tắt, lụi đi, thì bây giờ tịnh hiện, lạc hiện, thường hiện, ngã hiện. Chứ nào phải đâu là vác cái xác này với lại đầy những cái thứ đó mà chỉ cần bóp mũi cho mình chết rồi vãng sinh. Xin người nói. Rồi mở mắt ra cũng chẳng thấy Di Đà, thấy tượng Di Đà thôi. Rồi thấy tượng, pho tượng Di Đà nó như chúng ta cứ thấy trong hết đời này đến đời kia vậy mà. Còn chân thân Di Đà, tức là thanh tịnh pháp thân thì vẫn chưa từng thấy. Bởi vì chúng ta có thấy thanh tịnh pháp của nào đâu. Và chúng ta cũng chưa từng hành thanh tịnh hành. Thanh tịnh hành nó là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Bởi vì thống lý đại chúng cho nên phải hiểu vô lượng pháp môn cho nên mới thâm nhập kinh tàng trí tuệ như hải. Đó là xử lý vô ngại, xử lý viên dung. Những thứ đó hợp nhất lại là tâm của Đức Phật. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể nhận chân ra được cái sự tu học của Phật Pháp nó có thực lợi cho mình và cho người như thế nào. Cho nên một khi mình học Phật một cái, đúng nghĩa học Phật một cái á, thì cái tâm của mình nó bắt đầu mở ra một cái gọi là thắng giải, tức là một cái hiểu thù thắng xưa nay chưa từng có. Thế nào gọi là một cái hiểu thù thắng xưa nay chưa từng có? Bởi vì mọi cái hiểu xưa nay của chúng ta gói ở trong cái gia duyên mình bỏ, là muốn hiểu Phật, muốn hiểu gì cũng tìm những cái pháp môn nào có lợi cho mình theo đó. Nghe học là cái gì đó có lợi cho mình, biến hết thầy đều lợi, trì chú cũng cho mình, niệm Phật cũng cho mình, rồi đem kinh Pháp Hoa ra tụng cũng cho mình, mà không phải cho mình quy bản, mà là cho mình chỉ vì lắng nghe và kéo nó về cái ý nghĩ của mình. Lặng là tụng kinh thì mình sẽ có cái công đức là lưỡi của mình nếm vô cái gì cũng ngon, mắt của mình nhìn vào cái gì nó cũng tốt, rồi cái gì mình được, cho nên là thích mấy cái điểm đó mà tụng kinh thôi, chứ không phải là nhắm tới cái vấn đề là quy bản. Thành thử biến tất cả pháp thanh tịnh trở thành pháp trong ngã, phục vụ trong ngã, mà tất cả những thứ gì phục vụ trong ngã đó nó đều biến thành một cái chất độc mang tam tính chất của ba chướng. Biến Phật Pháp là nguyện hải trở thành nghiệp hải. Xong rồi, đó, vẫn sống trong một cái cuộc sống mà gọi là đầy phiền não chướng. Xong rồi, không tìm cách ra, chỉ có tìm cách là mỗi năm dâng sớ cúng sao dài hạn, để mà năm đó có thể là yên lành, rồi sang năm làm tiếp. Đó. Rồi mà năm nào lo năm nấy. Chỉ vậy thôi. Lo năm nào lo năm nấy. Rồi quên đi một điều, chưa đủ cái trí sâu xa để nghĩ kiếp nào lo kiếp nấy. Hay nghe kiếp nào lo kiếp nấy, năm nào lo năm nấy, ngày nào lo ngày ấy. Cho nên là niệm niệm lo, tiền niệm lo, hậu niệm lo, niệm niệm lo. Vô gián đoạn. Anh nói như vậy anh phải là gia duyên bận quốc sáu, cũng phải phiền não chướng sáu. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà bắt đầu học Phật đúng nghĩa thì chúng ta sẽ có sức thắng giải. Cái sức thắng giải đó nó sẽ cho mình hai công năng: thấy được cái thật, nhận ra cái sai. Thấy được cái thật là một cái trí tuệ của đạo diệt, nhận ra cái sai là một cái trí tuệ nhận ra được khổ tập. Nếu mà mình thấy một cái nào đó cao thượng mà mình không nhận ra cái sai, thì mình vẫn có thể gọi là uống thuốc bổ và ăn chất độc. Vẫn tiếp tục ăn đồ độc. Mình chỉ biết có thuốc bổ để mình uống thêm thôi. Thì như vậy đó, không cứu được mình. Mình phải có hai cái trí tuệ. Một cái trí tuệ thấy được mọi cái sai, thấy mọi cái độc để bỏ. Và một cái trí tuệ thấy được tất cả mọi cái hay để làm. Cho nên khi Đức Phật nói với lại cái hàng phàm phu thì Đức Phật nói là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác. Nhưng mà nếu nói với A-la-hán thì Đức Phật sẽ nói là nguyện tu nhất thiết đạo. Đó. Mà là nguyện xả, nguyện diệt, nhất thiết tập. Mà nếu mà nói với lại bậc đại thừa thật thì là nguyện tu đó thanh tịnh pháp môn, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thì nguyện độ nhất thiết chúng sinh là một cái phương pháp gọi là phải hiểu biết khổ tập, cho nên mới có thể là độ tận chúng sinh. Phải hiểu thanh tịnh pháp thì mới có thể thành tựu được đạo diệt và tiêu diệt được khổ tập. Nếu mà mình biết được đạo nhưng mà không biết được khổ tập thì mình sẽ đem đạo vào trong khổ tập, chứ không phải mình đem khổ tập ra, nhờ đạo đem khổ tập ra khỏi mình. Thành ra đó là cái vấn đề là chúng ta biết Phật Pháp là điều cao quý, nhưng chúng ta không biết khổ tập là điều nguy hiểm. Cho nên vì vậy chúng ta vẫn an tâm sống trong khổ tập, tu học Phật Pháp. Chúng ta vẫn an tâm đem Phật Pháp vào trong cái chốn khổ tập này, và chúng ta vẫn mong rằng Đức Phật sẽ giúp cho mình có một cái khổ tập mà yên ổn. Đó là cái điều là thấy một mà không thấy hai. Đó là cái điều mà tại sao mà Đức Phật đầu tiên hết phải nhấn mạnh cái độc là khổ tập. Rồi sau đó Đức Phật mới chỉ đạo diệt. Nhưng mà đáng tiếc, Đức Phật chỉ khổ tập người ta không học, Đức Phật chỉ đạo diệt thì người ta học. Người ta học đạo diệt mà người ta không bỏ khổ tập. Cho nên người học đạo diệt giúp người ta, rốt cuộc nó diệt cái gì? Tại vì đạo là chỉ để diệt khổ tập, mà khổ tập mình một mắt thì mình nhất định không bỏ, mà một mắt thì mình học cái đạo diệt. Mà một khi á mình không bỏ là qua cái sự tu, tức là cái hành, là mình chỉ học đạo diệt, là trên cái học đạo diệt, trên cái lý. Mình chỉ có lý mà vô sự, mình chỉ hiểu lý mà không biết hành, vô ích. Cái hiểu biết đó của mình gọi là tương tợ trí, trong đạo Phật nói, chứ không phải là chân trí. Chân trí là biết tận ngọn ngành. Cho nên một lần nữa tôi cũng phải ví dụ, mà cái ví dụ mà có lẽ ví dụ ở những cái khoa học Na Uy này nhiều, qua ví dụ mà Mạc Tử nói về người mù. Mạc Tử nói biết phải là làm được thì mới gọi là biết, tức là học để biết mà thực học là tu, tức là làm được. Tôi không tin là người mù học thành trắng đen. Là tại sao? Nếu đem người mù mà giảng dạy một cái khóa về trắng đen, người mù đều thông thạo trắng đen, đều trả lời được, đều định nghĩa được trắng và đen là gì. Nhưng do như vậy thì người ta sẽ ca ngợi thêm một người mù sau khi tốt nghiệp về cái khóa trắng đen, người mù đã thông thạo trắng đen. Nhưng tôi thì không tin. Bởi sao? Bởi tôi bốc một nắm đậu đen và nắm đậu trắng, tôi hòa với nhau và tôi nói họ là anh tốt nghiệp về trắng đen, bây giờ anh làm ơn anh bốc đậu đen qua một bên, đậu trắng qua một bên. Người mù làm được, người mù nói được nhưng làm được. Vì vậy tôi kết luận là người mù chưa từng biết trắng đen. Thế thì chúng ta, cái học Phật của chúng ta y giống giống vậy đấy. Có nghĩa là chúng ta không bốc được tập và đạo. Tập và đạo hòa lẫn, và chúng ta không có bốc đạo ra riêng và tập ra riêng. Chúng ta nói được đạo và tập, nhưng mà chúng ta trên cái vấn đề sinh hoạt rõ ràng là chúng ta không nhặt đạo ra riêng, và chúng ta không có loại tập. Thành chung cục, chung cục chỉ là người mù học Phật, thành ra thiếu tu. Lành tu đó chính là một cái trạng thái của cái vấn đề mà trong cái sinh hoạt và thực hiện mọi cái mà hiểu biết của mình. Thành ra nếu mà mình hiểu biết được thế nào là độc, tức là tam chướng, và thế nào là lợi, là giới định huệ, thế thì tại sao chúng ta cũng vẫn đắm đuối với tam độc thế? Tại sao chúng ta lại khó lìa tam độc vậy? Tại sao chúng ta vẫn sinh hoạt bằng tham sân si? Tại sao chúng ta vẫn đi đứng nằm ngồi theo những cái ngụy biện về tham sân si, biện hộ cho tham sân si? Chúng ta biện hộ cho nó là phương tiện này, phương tiện kia, đủ thứ. Thế còn giới định huệ không phải phương tiện. Với giới định huệ thì chẳng khi nào chúng ta ngó ngàng. Anh nói chính vì cái vấn đề đó, cái học của mình nó cũng thất bại luôn. Tại vì nếu cái học mà đi chung với cái tu đó, thì càng tu, cái học càng sáng. Học mà càng sáng á, tu càng cao. Thì tự nhiên mọi cái hiểu nó hiểu. Hay cho đây thì chúng ta khi nào cũng lấy cái tôi làm nền tảng của sự tu và sự học. Cho nên chúng ta tu là để phụng sự cho tôi và học để phụng sự cho tôi. Mà đi ngược dòng với lại Đức Phật, thành ra chúng ta đâm đầu vào sinh tử. Còn dòng của Đức Phật là chúng ta học và tu để không còn cái tôi. Không còn cái tôi thì còn Phật. Cũng như cái tôi trong giấc mộng không còn thì cái tôi thật nó mới hiện. Chúng ta không thể dùng cái tôi trong giấc mộng đi tìm cái tôi thật. Bởi chúng ta đâu có tin có cái tôi nào ngoài cái tôi trong giấc mộng. Và chúng ta tin cái tôi mộng mới thực là tôi còn đi tìm cái tôi nào nữa. Thế là chúng ta đâu có chịu đi tìm đâu. Thế thì mọi cái khi chúng ta nghĩ chúng ta là tôi, cho nên chúng ta mới có những cái tư tưởng ngấm ngầm ở trong đầu óc. Tôi bảo đảm là hầu hết đều như vậy, không muốn thành Phật. Đều không muốn thành Phật, chỉ muốn một điều là Phật là thần đèn của con là Aladdin. Và Phật là ông thần đèn. Thay vì Aladdin mỗi lần cần thần đèn đó, thì sát sát cái đèn thì con đây sát cái chuông. Bon 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 là Phật đến. Hay có 3 tiếng là Phật đến. Rồi Phật đến rồi con mới bắt đầu cầu nguyện Phật làm gì đó cho con. Ý Aladdin à. Thành ra Phật mất hết cái lực giải thoát đối với tôi. Cái tôi nào cũng tiêu diệt giải thoát từ nơi Phật. Ác lắm. Vô minh cực kỳ. Làm thế nào cứu được? Phật hiện hữu đó mà mình biến Phật thành thần đèn. Phật pháp thanh tịnh đó mình biến thành cái pháp ô nhiễm là chỉ phục sự cho tôi thôi. Lực lắm ấy chứ. Cái lực vô minh đến độ mà Đức Phật cũng ngán nha. Đức Phật nó cương cường khó độ. Đó, chứ đâu phải là lực đó mà Đức Phật búng tay một cái là giải quyết đâu. Đó. Đức Phật mà lực đó cũng cái go lắm chứ không chơi đâu. Đó. Thế thì ở những cái điểm nói trên đó đó, nếu mà mình hiểu ra, cho nên khi Đức Phật mà chúng ta có nhân duyên với Đức Phật, mà Đức Phật khai thị, chúng ta sẽ có được một sức thắng giải. Cái thắng giải đó là cái hiểu biết thù thắng, cái hiểu biết xưa nay chưa từng có, chưa từng biết ở cuộc đời, chưa từng có trong sách vở nào ghi nói như Ngài thật hiện. Nhưng lời mà dạy cao thượng của Đức Phật, ngoài kinh điển không có một sách vở thế gian nào ghi, ngoài Đức Phật không có một thiên thần quỷ vật nào nói được, mà chúng sinh biến nó thành tầm thường. Thế thì khi mình có cái sức tăng giải đó thì mình hiểu ngay rằng là đâu là những cái ác phải bỏ, đâu là những cái thiện phải làm. Cho nên mới nói rằng là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo. Đó là lời dạy của chư Phật. Và đó là nói theo cái cấp độ mà phàm của chúng ta đấy. Nhưng mà như hồi nãy tôi mới nói, nếu mà nói theo thanh văn đó, thì là nói rằng là chư tập mạc tác mà chúng đạo phụng hành, từ tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo. Nếu mà nói theo đại thừa Bồ Tát, mà Đức Phật nói mới đúng hàng đại thừa Bồ Tát nữa, gọi là chư nghiệp mạc tác mà chúng tịnh phụng hành, từ tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo. Đối với lại Đức Phật như thế, cái giáo pháp của Đức Phật là không thể có được ở thế gian này, giống như Ngài Thật Hiện Đại Sư nói. Nếu không phải kinh Phật thì tìm hết sách vở của tất cả thư viện trên toàn cầu này, có quyển sách nào nói được như vậy không? Nếu không phải Đức Phật, hãy gom hết cả cái gầm trời này từ thiên thần quỷ vật Có thánh thần nào nói được những cái giáo pháp như Đức Phật vậy không? Thành đó nó gọi là chúng ta may lắm. Cho nên chúng ta mới gặp cái bảo, bảo này siêu xuất mọi bảo của thế gian. Nhưng mà đáng tiếc là bảo này nó có cái công năng là có thể làm cho mình nuôi nấng hết cả thế gian. Thì mình lại dùng bảo này đổi lấy nắm xôi như là thằng bờm. Uổng phí lắm. Mình đem hết cái bảo đó chỉ đổi lại cái nắm xôi của mỗi ngày. Và đáng lẽ cái bảo này giống như là lời của Ngài Vĩnh Gia Viễn Giác nói vậy đó. Đó. Lợi vật ứng cơ chung bất tận, lợi cho mọi người và độ được mọi cái căn cơ mãi mà không có tận. Tại vì Ngài nói rằng là người mà thích tử nó cùng thích tử, khẩu xưng bần, thật thị thân bần, tâm bất bần. Là thích tử nào cũng là cái người nghèo. Thích tử bây giờ khá, chứ còn thích tử hồi xưa thì đúng nghĩa là bần ghê lắm, nghèo ghê lắm. Đó. Cho nên nói cùng thích tử, khẩu xưng bần, bần tăng, thực thị thân bần, tâm bất bần. Sự thật thì cái thân này thì nghèo lắm, nhưng mà cái tâm không nghèo. Đó. Thân bần tắc thường phi lũ hạt. Thân này nghèo lắm, cho nên bốn mùa cũng có một kiểu áo. Đó. Nhưng mà đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Nhưng mà đạo đó thì trong tâm này nó là chứa vô giá chân. Cái vô giá chân này dùng bất tật, dùng không bao giờ hết. Lợi vật ứng cơ chung bất tận, là đem nó ra mà lợi cho muôn loài á. Ứng cơ dùng mãi không hết. Cho nên vì vậy mới nói là thích tử tuy là thân bần nhưng mà tâm bất bần. Thân bần lắm cho nên là thường mang một cái cà sa màu nâu. Thân thường phi lũ hạt. Nhưng mà đạo tắc tâm tàng vô giá chân, nhưng mà trong đạo thì chứa vô giá chân. Đó là lời dạy của Vĩnh Gia Viễn Giác trong chứng đạo ca. Và chúng ta biết Ngài Viễn Giác là ai. Viễn Giác là cao đồ của Lục Tổ Huệ Năng, người mà được hậu thế nghi ngờ là thất tổ, tổ thứ bảy kế tiếp Huệ Năng. Vĩnh Gia Viễn Giác chỉ một đêm thôi giác ngộ. Chúng ta trải qua nhiều đêm trong 32 năm chúng ta vẫn thấy nó ngộ ngộ. Đó là Ngài Vĩnh Gia Viễn Giác chỉ có một đêm lên gặp Ngài Huệ Năng nói về ý nghĩa vô sinh và Ngài ngộ. Rồi đành lễ Lục Tổ trở về chốn cũ của mình ngay trong đêm, không ở lại giây phút nào. Thành ra vì vậy Ngài có một cái biệt hiệu gọi là Nhất Túc Giác, tức là một đêm mà giác ngộ. Chỉ đối thoại với lại Lục Tổ Huệ Năng có một buổi, không đến một buổi, đại khái nếu nói đúng theo bây giờ thì chắc có lẽ là nửa tiếng hồ. Nói về vô sinh và ngộ được pháp vô sinh. Và rồi thì đại khái như thế. Thế thì chúng ta hiểu rằng là vì vậy mới nói nó là viên ngọc trong chéo áo. Nếu mà chúng ta mà hiểu được giống như Vĩnh Gia Huyền Giác đó, thì đương nhiên là chúng ta mới thấy là quả nó là viên ngọc trong cái chéo áo của mọi cùng tử, mà chúng ta là một trong số những cùng tử nơi trên đó. Và khi đương nhiên là khi chúng ta học Phật và tu pháp đó, thì chúng ta phải nghiên cứu những cái vấn đề đó, là tìm kiếm làm thế nào phanh phui và tìm kiếm được đó, cái gốc, tức là viên ngọc ở trong cái chéo áo của chúng ta, gọi là Phật tính, gọi là Như Lai Tạng. Nó đang bị chôn giấu ở trong cái nghiệp cùng tử. Thì rồi thì tu là có cái nghĩa như vậy. Tu là có cái nghĩa là trong tư hoài nghi, đi đứng nằm ngồi chẳng có một phút nào, chẳng có một cái niệm nào đó, mà không ngoài cái vấn đề của thanh tịnh pháp. Thanh tịnh pháp là thể độ nhất thiết chúng sinh. Thanh tịnh pháp ấy là thể thâm nhập kinh tạng. Mà muốn như thế thì đương nhiên là phải theo cái tâm của Đức Phật mà phát, còn cái tâm của phàm phu này không tài nào pháp nổi như vậy, không tài nào mà làm được. Cho nên tất cả phàm phu thường hay lý luận rằng là cái đó là việc của Phật, Phật mới làm được, chứ còn chúng con là phàm phu thì sao làm được. Thì cũng giống như là cùng từ khi nào cũng nói là trường giả mới bố thí được, còn chúng con chỉ là kẻ xin nhận bố thí mà thôi. Nhưng mà trường giả nói, nhưng mà quý vị đó là con cái của tôi, là những người đi cho, không phải người đi xin. Hãy nhận thức được cái điều đó đi, và hãy đứng dậy bước qua hàng ngũ này để thấy cái thấy của tôi, đừng thấy cái thấy của quý vị nữa. Cái thấy của quý vị là chỉ thấy cái người bố thí cho quý vị thôi. Quý vị hãy thấy những cái người mà cần được bố thí như tôi từng thấy, và tôi luôn luôn thấy. Đức Phật không có thấy người bố thí, Đức Phật chỉ thấy những cái người cần phải cứu độ, là cần phải bố thí. Quý vị hãy tập cái thấy của tôi, quý vị hãy thấy cái thấy của Phật, hãy hành cái hành của Phật, hãy nguyện cái nguyện của Phật, hãy nghĩ cái nghĩ của Phật, thì quý vị với Phật là một. Còn này quý vị tu học mà quý vị với Phật nó càng ngày càng xa cách vời vợi, bởi vì không có đồng hành cái gì hết, không đồng suy nghĩ, không đồng cảm thọ, không đồng tư tưởng, không đồng việc làm, không đồng cái thấy. Tất cả đều bất đồng, càng tu càng bất đồng. Kiểu này nguy. Thành thử ra rằng là càng tu thì phải càng đồng với Đức Phật chứ. Đồng là gần chứ. Cho nên cố gắng đi. Thay vì niệm Phật là chỉ nghĩ tới cái thân Phật thì hãy niệm Phật, cố gắng nghĩ tới cái tâm Phật. Dùng tâm mình niệm, niệm cái tâm của Đức Phật, để tâm mình và tâm Phật tương ưng thì mới nhất tâm, thì mới bất loạn. Đó. Thì mới mong thanh tịnh được. Còn nếu tâm mình niệm Phật mà tâm mình mãi mãi là mình, một cái tâm phàm phu có Phật ở trong, thì cũng giống như hiện tại nữa. Trong sinh hoạt, trong đời sống mình có Phật ở trong đó, nhưng mà không có. Thực sự là có Phật ở trong cái cảnh giới của mình, nhưng mà không có, không có hoàn toàn. Phật này bị mình gọi là cảm hóa rồi, mình độ Phật rồi. Phật bây giờ cũng bận buộc y như mình vậy á. Thành thử ra rằng là rõ ràng là trong đời sống tôi có Phật, nhưng mà thật sự trong đời sống tôi chưa từng bao giờ có Phật. Hiểu như vậy đó. Hiểu như Đại Đăng Quốc Sư mà nói đó. Tôi với Bệ Hạ càng ngày đối diện với nhau, nhưng mà chưa từng gặp nhau trong giây phút. Mình với Phật, mình thấy Phật cả ngày, nhưng mà mình với Phật chưa từng gặp nhau trong giây lát. Phật thì luôn luôn thấy mình, mình thì luôn luôn không thấy Phật, nhưng mà mình bảo mình thấy Phật, tại vì mình không thấy chân thân của Phật, mình thấy pháp thân của Phật. Cho nên vì vậy thấy Phật mà không biết pháp, cho nên vì vậy thấy Phật mà không biết pháp, cho nên cũng không làm được như Phật luôn. Vì vậy không thể trở thành Phật được. Vì vậy tôi vẫn tồn tại mãi trong tôi. Tôi muôn năm. Và tôi mãi mãi là tôi. Tôi với Phật mãi mãi là hai. Tôi với Phật chưa từng bao giờ là một. Tôi với Phật không thể nào nhất tâm. Tại vì tâm tôi là tâm xin, tâm Phật là tâm cho. Làm thế nào nhất tâm? Tâm Phật là chỉ có một niềm vui, một niềm đại hỷ, là bao giờ nhất thiết chúng sinh được giác ngộ và được hoan hỷ, Phật hoan hỷ. Tâm tôi không hề có chuyện đó. Tâm tôi chúng nó vui mà tôi vẫn cảm thấy không vui thì tôi vẫn kết luận là buồn. Là tôi vẫn biết là không biết vì sao mà đêm nay tôi buồn. Có lẽ buồn vì là ngoài trời nó là tuyết báo, báo luôn trong tim. Thành ra như thế thì tôi với Đức Phật có cái gì để đồng? Như vậy mà tôi niệm hoài thì làm sao tôi đồng được? Cho nên tôi phải niệm bằng cách nào để tôi với Phật đồng. Và khi tôi với Phật đồng thì nhớ một điều quan trọng, tôi mất Phật còn. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng tôi niệm Phật mà rồi tôi với Phật đồng thì tôi với Phật ngang hàng 50-50 ăn chia đó. Mà là không phải như thế nữa. Là có nghĩa rằng là tôi không còn, chỉ còn có Phật. thì mới nhất tâm. Còn nếu mà tôi 50 phần 50 là nhị tâm, mà nếu tôi hoàn toàn thì là đa tâm. Bởi vì tôi nhiều tâm lắm, tôi đủ thứ tám, tôi đủ thứ sân, tôi đủ thứ si, thành ra tôi đa tâm, đa loạn. Thế thì cái phương pháp niệm Phật mà làm thế nào để mình nhất tâm? Mà nếu mà mình không hiểu như vậy thì mình vô phương nhất tâm. Niệm Phật là cứ chỉ có rằng là nghĩ tới thân Phật mà thôi, mà không hề nghĩ tới tâm Phật. Niệm Phật mà không cần biết tới cái Phật thấy, Phật nghĩ, Phật nói, Phật làm, Phật hành, Phật hiểu, mà mình cũng chỉ vẫn khư khư ôm giữ tất cả mọi thứ của mình và yêu cầu Đức Phật phải trợ giúp, thì như thế thì mình ngã hóa Đức Phật rồi, tội lắm. Thành ra là tội cho Phật, tội cho mình, tội cho chúng sinh. Thành ra vì như thế thì mê tu học Phật đi, thì nó mới cải được, nó có cái sức thắng giải thì hiểu. Thắng giải hiểu được như vậy thì mới bắt đầu rằng là tẩy cái tôi này bằng Phật. Phật sẽ tẩy cái tôi này từ từ, bằng sự quán Phật, bằng sự niệm Phật, bằng sự tu Phật, bằng sự học Phật. Tất cả những cái sự đó đều là những cái nhân duyên dùng Phật để tẩy tôi đi. Khi tẩy tôi rồi, tôi chỉ còn Phật, không còn tôi. Thì lúc đó chắc chắn là thành công. Chắc chắn là tôi nói đồng với Phật nói, tôi nghĩ đồng với Phật nghĩ. Cho nên những cái người đồng như vậy thì sao? Như là bà Thắng Man khi mà nói về cái pháp nhất thừa, Đức Phật kết luận bằng một câu: giả sử Như Lai có nói cũng không khác những lời này. Như vậy thì có nghĩa là trên lời nói bà Thắng Man với Đức Phật đồng, trên tư tưởng bà Thắng Man với Đức Phật đồng, trên mọi cái vấn đề là giải thoát bà Thắng Man với Đức Phật đồng. Cho nên Đức Phật mới kết luận bằng câu như vậy. Vì như thế kinh Thắng Man hầu như bà Thắng Man đóng vai chính, Đức Phật là đóng vai phụ, chỉ có ngồi đó thôi. Nhưng mà bộ kinh đó được kết tập là một trong những kinh nằm ở trong cái giáo nghĩa cao nhất, giáo nghĩa nhất thừa pháp, mà của một U Bà Di nói, không phải Đức Phật nói. Nhưng mà được Đức Phật thọ ký bằng cái câu cuối cùng: nếu Như Lai có nói đi chăng nữa thì cũng không hề khác những lời nói này. Thế đó mới là sự giải thoát, đó mới là cái sự đồng chứ. Chừng nào khi nào mà mình nói mà được Đức Phật nói là nếu ta có nói cũng không khác như vậy. Mình làm mà Đức Phật, và nếu mà Như Lai có thể hiện ở nơi đời mà làm cũng không khác như vậy, thì điều đó mới là chính tu, chính học. Nếu mà chúng ta mà biết cái cách tu học như vậy thì tôi sẽ bảo đảm rằng năm thứ 33 nó sẽ khác năm thứ 32. Nó chắc chắn như vậy. Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất nơi các đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.